Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính, hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về Phật giáo, nhưng trước hết là ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn
bên nhau chung bước trên ngàn lối giữa thế gian mờ tối ban cho tôi niềm an ủi
lúc khó khăn nguy ngập bạn bè đều xa lánh tôi Chúa không lìa tôi Ngài chẳng để tôi chờ cho người bạn tôi
trong lòng mãi tâm linh tôi thật êm ái
cúi xuống nhờ ơn Ngài người bạn hiền không đổi thay thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài người bạn tôi lưu luyến người bạn tôi yêu mến
Ngài dùng tình yêu vững bền, cài lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giêsu quý mến, cai trị lòng tôi ấm êm.
Vừa rồi là tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân trong ca khúc Người bạn tôi yêu mến. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về Phật giáo. Giáo lý Phật giáo trong một phương diện vừa có tính cách tôn giáo vừa nhuốm màu sắc triết lý. Điểm chính trong giáo lý Phật giáo là bốn chân lý gọi là tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Ý thức những đau khổ trong cuộc đời là do tham dục, ước muốn. Tìm cách tiêu diệt những ước muốn đó bằng con đường trung đạo hay là bát chánh đạo sẽ giúp cho con người thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử để được siêu thoát. Nhà Phật quan niệm rằng mọi sự mọi vật đều do nhân duyên mà sinh ra. Nhân nguyên nghĩa là hạt giống, là những sự vật có năng lực sinh sản ra quả. Còn duyên là những sự vật, sự việc, điều kiện bổ trợ cho nhân, giúp nhân sinh ra quả. Như vậy do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra vạn pháp. Nếu có nhân mà không có duyên, không thể sinh quả. Có duyên mà không có nhân cũng vậy. Tuy nhiên, quả cũng thường không do một nhân duy nhất kết hợp với một duyên duy nhất, mà quả có thể do nhiều nhân, cũng như nhiều duyên kết hợp mà sinh ra. Thuyết thập nhị nhân duyên của Phật giáo nêu lên 12 nhân duyên giải thích nguyên nhân của sinh tử luân hồi, không chỉ cho con người, nhưng cho cả vạn pháp nữa. Đứng đầu trong 12 nhân duyên ấy là vô minh, là nguồn gốc của đau khổ, của sinh, lão, tử. Vô minh là chấp có một cái ta, hay là ngã chấp. Vì thế mà có sự phân biệt ra ta và người, ta và sự vật. Từ đó phát sinh lòng ham muốn sở hữu, nắm giữ, hưởng thụ. Càng ham muốn, càng nắm giữ, càng thụ hưởng thì càng tạo nghiệp, và vì thế càng lún sâu trong cõi luân hồi. Như vậy, thuyết nhân duyên của Đạo Phật chỉ là minh chứng cho thuyết vô ngã vô thường. Học giả Nguyễn Duy Cần viết như sau. Thuyết vô ngã là căn bản của giáo lý Thích Ca, vì chấp ngã là nguồn gốc sinh vô minh, mà vô minh là đầu mối của luân hồi sinh tử và đau khổ của con người. Có lẽ từ trước đến giờ, chưa có một tôn giáo nào lại phủ nhận sự trường cửu của linh hồn như Phật giáo. Trích Phật học sinh hoa. Trích Phật học tinh hoa trang 160. Với một số các nét chấm phá căn bản của Phật giáo nêu trên, chúng ta thấy giáo lý Phật giáo nghiêng nhiều về triết lý hơn là tôn giáo. Một trong những điểm chung của Phật giáo và Cơ Đốc giáo là công nhận vấn đề đau khổ là vấn đề phổ biến đối với con người. Tuy nhiên, cách giải thích nguồn gốc của đau khổ theo giáo lý Phật giáo lại hết sức mơ hồ, trừu tượng. Có nghĩa là do vô minh, chấp ngã, nhân duyên giả hợp. Vì thế, phương pháp diệt khổ trong giáo thuyết cũng mang nặng tính chất tư duy triết học. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo cho thấy nguồn gốc mọi đau khổ của con người là vì tội lỗi. Tội lỗi của con người đầu tiên là Adam đã khiến cho mối tương giao giữa con người và Đức Chúa Trời đổ vỡ. Kinh Thánh định nghĩa tội lỗi là nổi loạn chống lại với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, là sống độc lập với Đức Chúa Trời, là bất chấp luật lệ của Đức Chúa Trời. Phật cho rằng để diệt khổ mỗi người phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Đây chính là chỗ khác biệt giữa giáo lý nhà Phật và Cơ Đốc giáo. Mấy nghìn năm qua, những người đi tìm con đường diệt khổ bằng cách loại trừ dục vọng cá nhân bằng bát chánh đạo, nhưng đều phải nhận rằng mình không luôn luôn tư duy đúng, không luôn luôn nhìn đúng, nói năng đúng, cư xử đúng, vân vân. Những cái đúng thật ít so với những cái sai lầm mình tạo ra. Luôn luôn con người thấy mình tạo nghiệp nhiều hơn là cởi nghiệp. Và như vậy, theo giáo thuyết nhà Phật, cho đến bao giờ con người mới thoát ra khỏi vòng luân hồi quả báo? Trong khi Cơ Đốc giáo khẳng định bản chất sa đọa của con người và thất bại của con người trong nỗ lực tự giải thoát, thì Phật giáo cho rằng con người có thể tự cải tiến không cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Trong khi Cơ Đốc giáo kêu gọi tội nhân, kêu cầu danh Chúa để được cứu, thì giáo lý nhà Phật hô hào, hãy tự cứu lấy mình. Phật Thích Ca chỉ cho con người con đường tu đạo để cho mọi người tự mình theo đó mà diệt khổ. Chúa Giêsu cũng chỉ cho loài người con đường cứu rỗi, nhưng đồng thời Ngài cũng ban năng quyền để con người có thể sống cuộc đời mới. Các giới cấm, quy điều trong Phật giáo là để cho những người tu học tuân giữ, nhưng những giới răn trong Cựu Ước được ví như tấm gương soi, có mục đích giúp cho con người thấy tội lỗi, thấy mình thất bại, không đạt được tiêu chuẩn thiên định, không đủ sức tuân giữ giới răn của Chúa. Phật Thích Ca bảo ông không phải là mặt trăng, nhưng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, trong khi Chúa Giêsu tuyên bố chính Ngài là con đường, là chân lý, là sự sống. Không bởi Ngài thì không ai thấy Đức Chúa Trời. Trong khi đó, chính Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa, ai đến cùng Ngài là đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài bảo rằng chính Ngài với Đức Chúa Trời là một. Phật giáo là giáo lý, nhưng Cơ Đốc giáo là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không dạy giáo lý rồi bảo con người tuân giữ để nhờ đó được siêu thoát, nhưng trước hết, Chúa kêu gọi con người đến với Ngài. Phật giáo dạy rằng con người phải tu trì qua vô số kiếp luân hồi mới có hy vọng cởi bỏ được ác nghiệp, nhưng Chúa Giêsu dạy rằng sự chết của Ngài trên cây thập tự đủ để giải quyết mọi tội lỗi của con người một lần đủ cả. Con người được sạch tội không nhờ công đức hay nỗ lực tu trì, nhưng nhờ đức tin đặt nơi sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập tự giá. Khi đề cập đến vấn đề tôn giáo, chúng ta thường nghe câu đạo nào cũng tốt vì đều dạy người ta làm lành lánh dữ. Chúng ta có nhận định gì về lời phát biểu này? Hầu hết đều đồng ý, nhưng chúng ta cần nhận định rằng đây là lời phát biểu sai lầm đối với trường hợp Cơ Đốc giáo. Sai ở thứ tự ưu tiên. Trước hết, Chúa Giêsu không kêu gọi con người làm lành, nhưng kêu gọi con người ăn năn tội và tin nhận Ngài làm đấng cứu chuộc cho mình. Sở dĩ Chúa Giêsu không kêu gọi con người làm lành vì Chúa biết rõ con người không đủ sức làm lành. Trong Kinh Thánh, sách Tiên tri Giê-rê-mi chương 13 câu 23 ghi như sau: Người Ethiopia có thể đổi được da mình hay con beo đổi được đốm của nó không? Nếu được thì các ngươi là kẻ làm giữ quen rồi sẽ làm lành được. Bản chất tội lỗi hư hoại của con người khiến cho con người thường xuyên vướng mắc trong tội lỗi, như Thánh Phaolô mô tả trong thư Roma chương 1 câu 29 đến câu 31. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Nếu Chúa kêu gọi con người phải giải quyết tất cả những tội lỗi liệt kê tượng trưng ở trên, thì chúng ta thử tưởng tượng chưa đến bao giờ chúng ta mới thực sự dứt bỏ hết được. Nếu Chúa Giêsu chỉ dạy người ta lánh giữ và làm lành, thì những lời dạy đó đâu có gì mới mẻ, vì hàng bao nhiêu nghìn năm trước khi Chúa nhập thế, con người đã biết cả rồi. Vì thế, trong khi các tôn giáo kêu gọi con người tu tâm dưỡng tính, làm lành, thì Chúa Giêsu kêu gọi con người đến với Chúa là đấng cứu độ, tin nhận Ngài là tin rằng sự chết của Ngài trên cây thập tự là sự chết để chuộc tội cho mình. Nhờ đó, mọi tội lỗi của người đến với Chúa được giải quyết dứt khoát một lần đủ cả. Từ đó, người mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Các tôn giáo dạy con người cố gắng làm lành để được siêu thoát, nhưng Chúa Giêsu dạy con người phải trước hết được cứu khỏi tội lỗi, xong rồi mới có khả năng sống lành. Theo giáo lý nhà Phật, con người phải tự độ, nghĩa là tự cứu lấy mình, dựa vào nỗ lực tu trì của chính mình. Không ai có thể giúp ai. Trong khi đó, khi một người ăn năn tội, đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, người đó tức khắc được Chúa tái tạo, được đổi mới từ bên trong. Trong tâm linh người đó có một mầm sống thiêng liêng nảy sinh, khiến cho mối tương giao giữa tâm linh người đó với Đức Chúa Trời được nối lại. Nhờ đó, sức sống từ Chúa tuôn đổ vào tâm linh, đem lại sự sống đổi mới từ bên trong, và đời sống lành thánh từ đó phát sinh. Đây chính là con đường giải thoát trong Cơ Đốc giáo, mà Thánh Phaolô đã biết rằng ai ở trong Chúa Cứu Thế, đó là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Phúc âm Giăng cũng khẳng định, nhưng hễ ai tiếp nhận Chúa Giêsu thì Ngài ban cho người ấy quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúa Giêsu có quyền ban sự cứu rỗi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa trong thân xác con người. Trong khi Phật Thích Ca cũng như tất cả các giáo chủ các tôn giáo khác chỉ là người, là vật thọ tạo và tất cả đều chết. Duy Chúa Cứu Thế Giêsu phó mình chịu chết thay cho tội nhân, nhưng Ngài đã phục sinh đầy vinh quang để ban sự sống cho mọi người tin nhận Ngài. Tóm lại, con đường giải thoát của các tôn giáo là nỗ lực tu tập cá nhân không ai đạt được, nhưng con đường cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo là đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để được Ngài đổi mới tâm hồn, được Ngài cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, quyền lực của thế gian và ma quỷ, để sống thiện lành trong hiện tại và được thừa hưởng nước thiên đàng trong tương lai.